Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 16 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Bánh cha đủ ngày. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn về thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Đây là những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đo lường và thực nghiệm trong đời sống chúng ta khi đến cầu nguyện với Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bánh cha đủ ngày, phần 1.
Chúng ta tiếp tục đến với lời Chúa trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy cho chúng ta, mẫu mực của sự cầu nguyện. Xin trở lại với lại Luca đoạn thứ 11, chúng ta cũng sẽ đọc ở trong Matthew đoạn số 6. Đây là phần Kinh Thánh trở thành quen thuộc với chúng ta, nhưng tôi hy vọng rằng không phải chỉ quen thuộc trong những lời lẽ mà thôi, nhưng cái nguyên tắc mà chúng ta đã được học hỏi đã trở thành càng ngày càng rõ ràng trong sự thực hành cầu nguyện của chúng ta. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Ta tiếp tục đọc ở trong Matthew đoạn số 6 từ câu số 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Chúng ta tới phần Kinh Thánh cũng rất là rõ ràng. Và sự cầu nguyện trong câu số 3 đoạn 11 của Luca nói rằng: Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Chúng ta đến với sự cầu nguyện này, rõ ràng đó là bánh cha đủ ngày. Và sự hướng dẫn đó là cầu nguyện trong sự nương nhờ Chúa. Chúng ta nghe câu đó, đọc cái đề tài, chúng ta hiểu ngay, chúng ta biết đó là chuyện chúng ta cần làm và cũng là thái độ của chúng ta nữa. Nhưng mà lời cầu nguyện này nó có ý nghĩa gì với chúng ta ở trong cái hoàn cảnh sống hiện tại của mình? Dĩ nhiên chúng ta đã đi qua hay là có thể đang đi qua những sự thiếu thốn, nhưng mà phần lớn thì chúng ta có thức ăn chứ phải không? Có ai lần nào mà mình bắt đầu một ngày mà thấy là không biết ngày này cơm đâu ăn, không biết gạo đâu mà nấu, không biết là thức ăn ở đâu ra, mở tủ lạnh thì trống trơn. Thực ra cũng có tủ lạnh vì bán tủ lạnh rồi để mua gạo. Bây giờ không có gạo đâu, không biết ở đâu. Lần cuối mà mình đối diện với hồi đó là hồi nào vậy? Lần cuối mà nói lại Chúa: Bữa nay mà Chúa không đem bánh tới là con đói, con đói và gia đình con đói là lần nào vậy? Hay là lần mà mình cầu nguyện về thức ăn là lại Chúa, không phải là con cầu nguyện cho thêm thức ăn mà xin Chúa cho bớt thức ăn. Con đang cần diet, cho con có kỷ luật để ăn ít hơn, chứ không phải là ăn nhiều hơn là đủ bánh ăn hàng ngày, mà xin cho bớt cái ăn bữa nay. Cho nên khi mà chúng ta nói về vấn đề này đó, thì dầu chúng ta hiểu vấn đề, nhưng mà áp dụng thực tế, cái mà nắm lấy chúng ta và thay đổi được ở bên trong là điểm nào hay là chìa khóa nào mà Đức Chúa Giê-xu đang muốn dạy cho chúng ta. Vì Chúa nói rằng phải cầu nguyện theo mẫu mực này, và tinh thần của câu cầu nguyện này, của cái lẽ đạo này, nó phải được bày tỏ ra thường xuyên luôn luôn. Mỗi lần các con tới cầu nguyện thì cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin cho chúng con ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Mình cầu nguyện điều đó trong khi tủ lạnh nó đầy ắp lên đó, thì cầu nguyện sao? Thì Chúa nói là vấn đề không phải là vấn đề thức ăn. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó, đó là chúng ta cầu nguyện trong sự nương nhờ Chúa, và nương nhờ Chúa trong những cái khía cạnh nào. Chúng ta có 3 điểm để suy nghĩ ở đây. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện trong sự nương nhờ Chúa để bày tỏ khiêm nhu tùy thuộc nơi Chúa. Bày tỏ cái tấm lòng khiêm nhu tùy thuộc nơi Chúa. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện trong sự nương nhờ Chúa để giao phó đáp ứng của tấm lòng cho Chúa. Giao phó đáp ứng tấm lòng cho Chúa. Và thứ ba, cầu nguyện trong sự nương nhờ Chúa để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa. Bày tỏ sự khiêm nhu tùy thuộc nơi Chúa, bày tỏ đáp ứng tấm lòng cho Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. 3 điểm này giúp cho chúng ta suy nghĩ về những cái khía cạnh mà Chúa đang muốn dạy cho chúng ta để được thay đổi ở bên trong khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta nhớ rằng đây không phải là một bài cầu nguyện để mà chỉ đọc như là đọc kinh hay là lặp lại những lời này. Nó là một cái khuôn mẫu và tinh túy của nguyên tắc ở đằng sau những cái sự dạy dỗ này. Chúa nói rằng phải được bày tỏ và phải được thực hành mỗi lần chúng ta tới cầu nguyện. Nghĩa là mỗi lần chúng ta tới cầu nguyện đều phải cầu nguyện là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Mà không phải chỉ nói cái miệng thôi, không phải là vấn đề mà mình nói cảm ơn Chúa thôi. Tại vì tôi tưởng rằng sự cầu nguyện mà chuyên cần hơn hết của người tín đồ á là cầu nguyện trước bữa ăn, đúng không? Mình có thể không cầu nguyện gì hết, có thể cả ngày, cả tháng, cả tuần không cầu nguyện gì hết, nhưng mà mỗi lần ăn mà không cầu nguyện nó kỳ lắm. Thành ra cũng ráng là cảm ơn Chúa cho thức ăn, nói cho nhanh cho xong. Nhất là ra ngoài tiệm ăn á, đáng lén để cái tay xuống làm sao cho ta thấy mình làm gì chứ không phải là cầu nguyện. Nhưng mà không cầu nguyện thì khó, phải không? Ăn không được. Nhưng mà ở đây Chúa không phải nói về vấn đề thói quen, vấn đề tập quán, Chúa nói về vấn đề nguyên tắc ở bên trong. Chúng ta muốn thiết lập điều đó. Tại vì khi nói câu này và nói với Chúa rằng con hứa nguyện điều này, con muốn làm điều này, nói tới một tiến trình với Chúa thâm sâu. Tôi dùng cái chữ là lời hứa nguyện. Khi tới với Chúa trong cái sự cầu xin này, xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, nó là một cái sự hứa nguyện, một cái lời hứa, một cái tiến trình mà mình muốn đi với Chúa. Cho nên ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học, Chúa đang dạy dỗ con dân Chúa cách cầu nguyện. Và ở trong nội dung của Matthew đoạn số 6 thì nó rõ hơn đó, là Chúa đang thiết lập bản chất hay là cái đặc tính của những người ở trong nước của Chúa. Trong bài giảng trên núi thì Chúa đang thiết lập bản chất của những người thuộc về Chúa. Bài cầu nguyện này hay nguyên tắc ở trong bài cầu nguyện này, nó bày tỏ cái bản chất của những người thực sự thuộc về Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện những điều này, không phải là chỉ lời mình nói, nhưng mà nó bày tỏ cái tấm lòng và nó thay đổi cái tấm lòng của chúng ta từ ở bên trong. Nên chúng ta muốn thứ nhất, trước khi chúng ta đi vào chi tiết của phần này, chúng ta coi cơ cấu của bài cầu nguyện hay là dàn bài mà chúng ta cần cầu nguyện. Thì chúng ta thấy rõ ràng được chia ra làm 2 phần. Phần đầu tiên thì nói về Chúa, nói về sự vinh hiển của Chúa, nói về nước Chúa, nói về ý Chúa. Phần số 2 đó thì nói về nhu cầu của chúng ta, nói về nhu cầu của con người. Thật ra đầu tiên hơn hết là cái phần đầu là nói về Chúa hay là liên hệ đến Chúa. Phần số 2 là liên hệ tới con người, liên hệ tới chúng ta. Chúng ta thấy điều đó là đầu tiên hơn hết là lạy Cha chúng tôi ở trên trời, thì danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Chúng ta nói đến 3 phần đó. Chúng ta nói là Luca tổng kết phần ý Cha được nên ở trong danh Cha và nước Cha, cho nên ông không ghi điều đó ra. Matthew ghi cách rõ ràng. Và phần thứ hai đó là phần của con người đó, thì chúng ta thấy xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi và xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Tức là sau khi phần đầu tiên rồi thì tới phần số 2, là tới phần của con người, cái nhu cầu của con người. Và ở trong thứ tự ưu tiên này là điều rất là quan trọng. Thứ tự ưu tiên này không phải là điều mà chúng ta chạy tới rồi nói phần đầu tiên là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, xong chuyện đó rồi không? Bây giờ phần của Chúa con làm xong rồi, bây giờ con tới phần của con, không phải như vậy. Nhưng mà để thiết lập cho chúng ta, đó là khi chúng ta đến với Chúa đó, có một sự rõ ràng, chắc chắn ở trong liên hệ của chúng ta với Chúa, và Chúa muốn thẩm định điều đó. Chúa nói là vào trong đó, trước hết đó, là để Chúa trên hết, và để Chúa trọn vẹn trên hết trước khi có thể đi vào những cái vấn đề liên quan tới mình. Tức là chúng ta tới cầu nguyện và sự cầu nguyện này thay đổi lòng của chúng ta, để cho thứ tự ưu tiên, cho cảm xúc, hoài bão, đam mê, tất cả những mỏi mong của mình được thay đổi ở bên trong, để bây giờ tìm danh vinh hiển của Chúa, tìm kiếm nước của Chúa, tìm kiếm làm theo ý của Chúa. Sau khi thiết lập những điều đó rồi thì chúng ta mới có thể cầu nguyện về vấn đề của mình. Chứ không phải là chỉ vô kia nói những chuyện kia để xong là bắt đầu xin những chuyện mà con muốn. Không phải là đi theo cái thứ tự để làm cho xong. Nhưng mà có được thay đổi để khi chúng ta tới vấn đề cầu nguyện cho chính mình cầu nguyện đúng theo thứ tự ưu tiên và đúng theo mục đích mà Chúa đặt cho chúng ta hay không. Cho nên chúng ta phải nhắc lại điều đó, là chúng ta không thể cầu nguyện cho nhu cầu của chính mình một cách đúng đắn hẳn hoi cho tới khi chúng ta đặt thứ tự ưu tiên với Chúa cách hẳn hoi. Thành thử nó quan trọng điều đó, là nhiều khi là mình có thể đọc qua hay là nói qua về vấn đề danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, mà nếu điều đó không phải là thứ tự ưu tiên thực sự thì tất cả những gì mình cầu xin sẽ đều sai trật hết. Và chúng ta sẽ thấy khi mà nó sai trật chỗ này là sai trật rất lớn và làm hại lớn chứ không phải là một điều trên bề mặt mà thôi. Nhưng mà điều thứ hai đó là không phải là phần phía trước là của Chúa, phần phía sau là của chúng con. Nhưng mà phần phía trước là Chúa, xác định thứ tự ưu tiên của Chúa. Phần số 2 cũng là của Chúa, vì Chúa là đấng ban cho đồ ăn đủ ngày, vì Chúa là đấng tha tội, vì Chúa là đấng bảo vệ để cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ, khỏi điều ác. Cho nên phần số 2 cũng là Chúa, nhưng mà là Chúa trong sự liên hệ với chúng ta. Cho nên điều này tôi có thể nói rằng có một sự nối kết gọi là từ trời xuống đất đó ha. Mình mới cầu xin xong là ở đất như trời ấy. Thì ở đây là chỗ mà làm thế nào để danh Chúa được vinh hiển, làm thế nào để nước của Chúa được đến, làm thế nào để ý Chúa được nên. Kinh Thánh nói rằng là trong đời sống cá nhân của mình, trong chỗ mình sống, trong vấn đề mình đối diện, trong tất cả những bước đi của mình, là nơi đó là sự bày tỏ của Chúa. Cho nên phần số 2 cũng là phần cầu nguyện về Chúa và cho Chúa, nhưng mà cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con cầu xin danh của Chúa được tôn thánh trong đời sống con. Con cầu xin nước của Chúa được thực hiện qua ngày tháng của con, và con cầu xin là ý của Chúa được nên ở đất như trời và ở trong đời sống của con cũng như ở trên trời vậy. Cho nên Chúa xin bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, và lời cầu nguyện đó là vậy: Chúa xin bày tỏ trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng con. Cho nên chúng ta thấy ở đây là lời cầu xin rằng lạy Chúa, xin Chúa được vinh hiển trong sự tiếp trợ mà Chúa ban cho chúng con, xin Chúa được vinh hiển trong sự tha thứ dồi dào mà Chúa ban cho chúng con, xin Chúa được vinh hiển trong sự bảo vệ, bảo toàn mà Chúa dành cho chúng con. Và chúng ta thấy ở trong đây đó, nó đụng tới những cái khía cạnh hoàn toàn của cuộc đời. Thứ nhất là về bánh thì nói về vật chất, không? Đời sống vật chất. Đó là khía cạnh vật chất, Chúa được vinh hiển trong đời sống vật chất của con. Nói về sự tha thứ thì tôi tạm dùng là đời sống của tấm lòng, đời sống của sự liên hệ. Nghĩa là ngoài vấn đề đời sống vật chất thì nó có vấn đề của sự liên hệ, vấn đề tình cảm, vấn đề mà tôi phải tha thứ người khác. Cho nên xin Chúa cho con có thể kinh nghiệm cái sự tha thứ của nơi Chúa. Rồi về vấn đề tâm linh, vấn đề thiêng liêng, đó là xin Chúa giữ con khỏi sự cám dỗ và cho chúng con vượt thắng khỏi điều ác. Vấn đề vật chất, vấn đề tâm thần, vấn đề thiêng liêng, tất cả nó nằm ở trong cái khía cạnh dâng cho Chúa để Chúa bày tỏ chính mình Ngài. Mà một cách nhìn nữa cho chúng ta cũng thấy là từ quá khứ, hiện tại và tương lai, về bánh ăn hàng ngày tức là chuyện hiện tại, xin Chúa cho ngày tháng hiện tại của chúng con đi trong ơn của Chúa. Tha thứ là chuyện mình đã phạm tội với Chúa, cho nên nó giải quyết vấn đề quá khứ, vấn đề gánh nặng mà từ quá khứ nó hiện tới. Cho nên xin Chúa giải quyết vấn đề quá khứ của con và vấn đề bảo vệ tương lai. Xin chớ để chúng con đi vào trong sự cám dỗ, cứu chúng con khỏi điều ác. Cho nên về phần vật chất, về phần tấm lòng, tinh thần, về vấn đề tình cảm, về vấn đề thiêng liêng, về vấn đề thuộc linh được bao gồm trong những câu kinh thánh này, sự cầu nguyện này. Quá khứ, hiện tại, tương lai liên hệ với Chúa cũng trong những cái phần kinh thánh đây. Cho nên chúng ta đến cầu nguyện và nói với Chúa rằng xin Chúa ban cho chúng con, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Nó nằm trong một cái khía cạnh rất là căn bản trong sự liên hệ với Chúa. Và điều này giúp đỡ cho chúng ta tránh tình trạng mà chúng ta thấy rất nhiều ở trong các hội thánh, trong các sự dạy dỗ chung quanh mà chúng ta thấy. Đó là quan niệm rằng mình có quyền đến và dùng lời cầu nguyện bởi đức tin để xin Chúa hay là đòi Chúa thực hiện những điều mà Chúa hứa. Là Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời. Nhưng Chúa cũng là vua muôn vua, Chúa là đấng cai trị tất cả và Chúa có tất cả và Chúa đã hứa cho chúng ta tất cả. Cho nên bây giờ với đức tin mình có thể lên đó để xin Chúa cho thêm tiền bạc, xin Chúa cho thêm sức khỏe, xin Chúa ban sự giàu có. Xe con chạy hơi nhỏ, xin Chúa cho con xe lớn hơn, xe này hơi cũ, xin Chúa cho xe mới. Nghĩa là tất cả những điều đó là sao? Họ nói là tới đó gọi là đòi Chúa bởi đức tin, xoay chuyển tay Chúa bởi đức tin thì nhận được. Cái đó đi hoàn toàn sai trật khi chúng ta hiểu biết được câu rất là căn bản, Chúa nói là xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Như vậy thì chúng ta cầu nguyện như thế nào? Mình nói lại, cầu nguyện cái lời cầu nguyện này, lời cầu xin này như thế nào trong khi cái tủ lạnh của mình thì đầy hết và mình thì sợ ăn. Như vậy thì cầu xin Chúa cho thêm đồ ăn hay là xin cho đồ ăn là như thế nào? Điểm mà chúng ta muốn bắt đầu ở đây và hiểu không phải là về thức ăn, nhưng mà đây là một lời tuyên xưng và lời cầu nguyện, đó là cầu nguyện trong sự bày tỏ sự khiêm nhu tùy thuộc của mình trên Chúa, sự hoàn toàn tùy thuộc nương nhờ của mình ở trên Chúa. Và Chúa Giêsu bắt đầu với một điểm rất là căn bản. Chúa bắt đầu với điểm căn bản, đó là điểm bánh ăn hàng ngày, hay là mình nói là cơm ăn hàng ngày. Không phải là chuyện xa xí phẩm, hay là chuyện thêm lên, hay là chuyện cộng vào, nhưng là vấn đề căn bản, nhu cầu căn bản hơn hết. Và Chúa nói thêm một điểm nữa là xin cho chúng con, xin cho chúng tôi. Tức là sự chú ý là căn bản mà nó áp dụng cho tất cả mọi người trong sự sinh tồn của mọi người. Chứ không phải là cá nhân của mỗi người cần cái gì, muốn cái gì, thêm cái gì. Điều đó Chúa sẽ chọn tùy theo sự rộng lượng của Chúa và mục đích của Chúa cho đời sống mỗi người. Lát nữa chúng ta sẽ đụng tới. Và Chúa ban thêm chỗ dư dật rất nhiều. Có những người Chúa giới hạn trong cái sự ban cho. Nhưng mà Chúa bảo đảm trong vấn đề là xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày được trả lời. Bắt đầu với một căn bản chắc chắn mà áp dụng cho tất cả mọi người. Nghĩa là nói về lời Kinh Thánh mà muốn xin chuyện lớn, chuyện cao vời, chuyện vĩ đại đó, thì Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cầu nguyện trong sự vĩ đại của sự vinh hiển Chúa, cầu nguyện cho chương trình lớn của Chúa thực hiện, của nước Chúa, cầu nguyện để mọi ý định đời đời của Chúa được làm xong, được thành toàn. Nhưng mà khi nói về nhu cầu của chúng ta đó, thì chỉ nói vấn đề là căn bản. Và Kinh Thánh đặc biệt đòi hỏi chúng ta chỉ cầu nguyện và giới hạn trong vấn đề căn bản. Thành thử cẩn thận khi chúng ta nghe đó là Chúa có cả kho ở trên trời, chỉ tới xin trên đó là có sẵn hết. Tại mình không xin, tại mình không có đức tin, mình xin không đủ, mình nói không lớn, mình không khóc nhiều. Tất cả những điều đó cần phải được giới hạn trong cái sự hiểu biết ở đây. Chúa đòi hỏi điều gì? Chúa đòi hỏi sự khiêm cung tùy thuộc nơi Chúa. Thành ra không vấn đề không phải là chúng ta có bánh ăn hay không, hay là có còn cơm hay không, có còn gạo trong nhà hay không. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có tùy thuộc nơi Chúa cho căn bản sống của mình hay không. Đây là một cái thái độ. Chúa nói là mỗi lần tới với Chúa, mỗi lần đến với sự cầu nguyện thì để tấm lòng chúng ta có thể thay đổi sau khi chúng ta nhận biết rằng danh Chúa là thánh, nước Chúa phải được đến và ý Chúa phải được nên, thì chúng ta nhận biết rằng đời sống này của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa và chúng ta nhận biết điều đó, bày tỏ điều đó, trình bày điều đó ra cho Chúa. Vấn đề là con biết rằng mọi nhu cầu dầu là con đang có thì nó cũng đã đến từ Chúa và ngày mai, ngày mốt tất cả mọi điều là từ nơi Chúa mà ra mà thôi. Và con cầu nguyện để nhấn mạnh điều đó, nhắc lại cho con điều đó, thiết lập lại cái nguyên tắc sống điều đó là con tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Nói thì dễ lắm, anh chị em phải không? Nói thì dễ lắm, nhưng mà mình tưởng tượng lần cuối mà mình nói là hoàn toàn mọi điều trong đời sống con tùy thuộc vào Chúa. Nếu mà nó không tùy thuộc vào Chúa đó, mà tùy thuộc nơi mình thì mình đâu cầu nguyện chi. Tại vì mình là người lo hết mọi chuyện này mà, mọi chuyện căn bản này kia, khi nào mọi chuyện gì mà khó quá, khẩn cấp thì lúc đó mình cầu nguyện cho Chúa. Nhưng mà chuyện hàng ngày mình đâu cần Chúa đâu, thì nó đâu cần cầu nguyện. Và vì thế đó, mình không cầu nguyện. Cái sự không cầu nguyện nó cho mình thấy, thực sự mình không có cảm nhận hay là không có thấy được cái nhu cầu là mình tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày. Vì nếu mà mình tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày thì Chúa nói điều này là mỗi lần đến với Chúa nhận biết điều đó. Cho nên nếu mình không cầu nguyện thì đó là bằng chứng rằng mình không cần Chúa, hay là mình nghĩ là mình không cần Chúa. Cho nên sự so sánh là không phải chỉ là cầu nguyện cái gì, nhưng mà cái thói quen cầu nguyện nó cũng đã nói lên cho chúng ta là cái nguyên tắc này có sống trong chúng ta hay không. Và thưa với Chúa rằng là Chúa con hiểu vấn đề, điểm quan trọng là sự sống trong Chúa và cho Chúa. Trong châm ngôn đoạn 30, lời của tác giả châm ngôn nhắc nhở cho chúng ta điều này, và cũng nhắc nhở tại sao Chúa đòi hỏi chúng ta cầu nguyện trong vấn đề căn bản của đời sống. Vì có những điều mà chúng ta cần phải hiểu trong vấn đề vật chất của cuộc đời này. Châm ngôn đoạn 30 câu số 7 trở đi: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Tức là ông nói là đây là điều hết sức là quan trọng, xin Chúa trả lời cho con, xin Chúa đừng để con phải mất mát trong khía cạnh này. Thứ nhất, xin giang ra khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Điều đầu tiên hơn hết là xin Chúa cất đi tội lỗi trong đời sống, trong tấm lòng, như là chúng ta vừa đọc hôm nay trong lời của Peter. Nhưng mà ông cầu nguyện tiếp đó là chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ ăn trộm cắp mà làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng? Chúng ta có thể quen thuộc với điều này, nhưng mà khi ông nói đó, ông nói rõ lắm là có khuynh hướng của cuộc đời và khuynh hướng của tấm lòng mình là e khi mình no đủ mình nghĩ là mình không cần Chúa. E khi mình no đủ rồi, mình có tủ đầy thức ăn rồi, tiền có trong băng rồi, xe chạy ngon rồi, mình đâu có cần Chúa đâu. Khi nào có gì đó mình mới gấp rút, mình mới cần Chúa. Thì ông dùng cái chữ rằng tôi từ chối Chúa, tôi quên Chúa, tôi bỏ Chúa, mà tôi hỏi rằng Đức Giê-hô-va là ai. Nghĩa là trong cái khuynh hướng là nếu mà mình không có cầu nguyện xin Chúa ban cho con thức ăn hàng ngày đó, thì mình có một cái khuynh hướng rất rõ ràng và rất thường xuyên, đó là quên Chúa. đó là sẽ sống cuộc đời này mà không cần Chúa hàng ngày nữa, mà không có tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày. Và thưa anh chị em, điều đó xảy ra và đang xảy ra trong đời sống của chúng ta rất nhiều và rất thường xuyên. Tại vì mình có thể thức dậy, đâu cần cầu nguyện đâu, vẫn sống ngày đó, vẫn đi làm, vẫn làm mọi chuyện cho xong. Đâu có cần Chúa ở với con ngày này, Chúa làm chuyện của Chúa và nuôi dưỡng con trong ngày này. Cho nên ông nói là e rằng tôi quên Chúa chăng. Và thứ hai là kẻo e tôi bị nghèo khổ mà ăn trộm cắp, chỗ mà cùng cực quá rồi không biết giải quyết chuyện sao mà không nhờ cậy Chúa mà cứ nắm lấy sức riêng của mình rồi làm bậy làm bạ đó thì làm ô danh Chúa chăng. Thì ông cầu nguyện là lạy Chúa, con hiểu vấn đề, đó là xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin cho con hiểu vấn đề, con tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Và điều đó đến rõ ràng từ trong căn bản với Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bánh Cha Đủ Ngày trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong sự cầu nguyện, chúng ta học tập để sống tùy thuộc, nương nhờ trọn vẹn nơi Chúa. Đây là chỗ mà giá trị liên hệ với Chúa, sự thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, sự đầu phục ý Chúa bày tỏ rõ ràng trong đời sống hàng ngày, hoàn toàn nương dựa trên sức mạnh của Chúa. Làm thế nào để sống thực hành nhờ cậy Chúa và chờ đợi Chúa? Đức tin giao phó cho Chúa phải được phát triển như thế nào? Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để thấy được những chỗ nào trong đời sống mà sự nhờ cậy giao phó cho Chúa phải rõ ràng hơn.
Vấn đề chính yếu ở đằng sau lời cầu nguyện, xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin cho chúng con bánh ăn đủ ngày, thật ra không phải là nhu cầu vật chất, nhưng là thái độ trong tấm lòng và sự liên hệ tâm linh với Chúa. Như trong bài học chúng ta đang học, Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy dỗ nguyên tắc này trong sự cầu nguyện là để thiết lập một nguyên tắc hoạt động trong đời sống hàng ngày của con dân Chúa, để sống với thái độ hoàn toàn tùy thuộc nương nhờ trên Chúa về bất cứ nhu cầu nào trong đời sống của mình, lớn hay nhỏ. Nhưng vì đây không phải là một thái độ tự nhiên đến từ lòng con người, chúng ta dễ dàng để kêu cứu khi có nhu cầu cấp bách, nhưng kêu cứu không có nghĩa là tùy thuộc trên Chúa và đặt trọng tâm trên liên hệ với Chúa. Vì nhiều khi sự kêu cầu của chúng ta với Chúa chỉ xảy ra khi chúng ta đến con đường cùng, không còn chỗ nào xoay sở, đã tìm kiếm câu trả lời, giải pháp trong sự cố gắng riêng của mình, sự nhờ cậy con người chung quanh, đặc biệt những người chúng ta nghĩ rằng có khả năng giúp đỡ, giải quyết vấn đề cho chúng ta cách trực tiếp. Và khi con người không thể trả lời và hoàn cảnh không thay đổi, thì trong chỗ cùng đường đó, chúng ta thường xuyên đến với Chúa. Nhưng đó không phải là thái độ trông cậy, không phải là cách trưởng thành để bày tỏ đức tin. Trái lại, chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa không phải là nguồn nâng đỡ, tiếp trợ duy nhất hay là nguồn cội của sự an ninh trong đời sống chúng ta. Cho nên mục đích của lời cầu xin, bánh cha đủ ngày là để chỉnh đốn lại thái độ này trong lòng chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút để có thể sống nối kết chặt chẽ trong sự thông công với chính ba ngôi Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chúng ta thấy thái độ này được bày tỏ ra trong nhiều đoạn thi thiên là những lời cầu nguyện dâng lên cho Chúa, chẳng hạn như trong thi thiên đoạn 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Hay là trong đoạn 123, tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời, mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trong nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đây là tâm tình, tấm lòng nhờ cậy trong đợi nơi Chúa, bày tỏ trong thái độ khiêm cung cầu nguyện, bày tỏ trong phương cách cầu nguyện, qua những lời lẽ diễn đạt trong sự cầu nguyện, để thưa với Chúa, tấm lòng hoàn toàn cậy trong nơi Chúa, trong mỗi nhu cầu của đời sống. Cho nên trong khi cầu nguyện, nguyên tắc sống nhờ cậy Chúa được nhắc đi nhắc lại. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Tại sao phải hỏi câu hỏi này trong khi cầu nguyện? Có phải là vì không biết hay không, không chắc hay không? Thưa không, bởi vì đã biết chắc chắn, nhưng muốn xác định trở lại để chỉnh đốn một lần nữa tâm tư, ý tưởng, tấm lòng. Đó là sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Căn bản của sự tiếp trợ đến từ nơi chính bản chất của Chúa. Chúa là đấng tể trị, Ngài đã dựng nên trời và đất, nhưng Chúa cũng là đấng chăm sóc hàng ngày. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Và trong chỗ nhắc lại nguyên tắc này, xác định lại nguyên tắc sống này, thì cũng nối kết mạnh mẽ, xây dựng sự liên hệ. Như hình ảnh đã được dùng trong Thi Thiên 123, mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trong nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Khi môi miệng chúng ta thốt ra những lời tuyên xưng xác định này, và trong lòng chúng ta ôm ấp lẽ đạo này, đó là sẽ đeo đuổi Chúa, sẽ chờ đợi Chúa, sẽ ngưỡng trong Chúa, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Thì ai là những người đi trong kỷ luật của sự cầu nguyện trên nguyên tắc này? Tấm lòng, thái độ sẽ được thay đổi và sẽ là những người tìm được sự thương xót.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối. Bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền dìu dắt trên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.